là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 2 tháng 10 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Hàng ngàn người biểu tình phản đối Formosa ở Hà Tĩnh. Hải quân Mỹ và ASEAN sẽ thao dượt chung. Ấn Độ sắp phê chuẩn Hiệp định Paris về khí hậu. Ông Trump ở Mỹ có thể đã tránh né thuế hàng chục năm.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Jessica Berman tường trình về thành công trong thử nghiệm vaccine Zika trên loài khỉ. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, các nhân chứng cho hay hàng ngàn người đã biểu tình ở Hà Tĩnh, Việt Nam hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10. Họ phản đối nhà máy thép thuộc hãng Formosa Plastics của Đài Loan, đòi chi nhánh này phải rời khỏi Việt Nam và đền bù nhiều hơn cho người dân sau khi đã gây ra thảm họa môi trường. Cuộc biểu tình nổ ra từ sáng sớm và kết thúc vào buổi trưa ngày hôm nay. Cảnh sát đã triển khai để canh gác quanh khu nhà máy thép của Formosa. Tuy nhiên, Trần Việt Hòa, một người biểu tình cho biết qua điện thoại rằng có khoảng 10.000 người biểu tình, đông hơn nhiều so với cảnh sát, và cảnh sát đã rời đi. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy tình hình giống như lời mô tả kể trên, không có tin về thương tích. Hòa cho biết một số người biểu tình đã vào trong nhà máy qua cổng sau và đập vỡ một số cửa sổ và một số máy camera. Tin của hãng Reuters nói người ta không liên lạc được với hãng Formosa ở Đài Loan, còn viên chức phụ trách đối ngoại của chi nhánh ở Hà Tĩnh nói ông ấy không nắm được tình hình và sẽ trả lời sau. Người ta cũng không liên lạc được với cảnh sát và nhà chức trách của tỉnh Hà Tĩnh. Người dân vẫn tức giận với nhà máy thép của Formosa sau khi nhà máy này đã chấp nhận đền bù 500 triệu đô la và thừa nhận chịu trách nhiệm về nạn cá chết hàng loạt dọc theo 200 km bờ biển ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam hồi tháng 4. Một nhân chứng khác nói người dân còn tức giận vì đã bị cảnh sát ngăn chặn khi họ cố gắng biểu tình ôn hòa. Nhân chứng từ chối nói tên này nói, người ta bực tức vì họ chỉ muốn gặp trực tiếp Formosa và thương lượng. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một tuyên bố là đại diện của họ ở Việt Nam đã liên lạc với nhà máy thép. Tuyên bố cho hay, văn phòng đại diện đã đề nghị nhà chức trách Việt Nam cử thêm cảnh sát đến bảo vệ nhà máy, nhân viên, tính mạng và tài sản của tất cả các doanh nhân Đài Loan ở Hà Tĩnh. Cảnh sát đã tạm thời đóng cửa nhà máy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 30 tháng 9 cho hay Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ sẽ tiến hành thao dượt chung với hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để trợ giúp khối này tăng cường năng lực do thám. Ông Carter đã nêu ra kế hoạch kể trên trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Hawaii vào lúc Trung Quốc tiếp tục đơn phương xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn trên đảo ở Biển Đông có tranh chấp. Đây là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và ASEAN kể từ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính pháp lý của lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Báo chí Việt Nam cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến Hawaii từ hôm 29 tháng 9 để tham gia cuộc họp. Các bộ trưởng đã đồng ý tăng cường chia sẻ thông tin và hội đàm vào năm sau về an ninh hàng hải, với sự tham gia của Hải quân và tuần duyên Mỹ cũng như của ASEAN. Trong một nỗ lực làm sâu sắc sự can dự của Mỹ ở Đông Nam Á, vào năm 2017, Mỹ sẽ mời các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở Florida để hội đàm về tăng cường các hoạt động do thám của ASEAN. Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, bốn nước trong ASEAN, có tranh chấp với Trung Quốc về nhiều phần của Biển Đông. Tại hội nghị ở Hawaii, ông Carter đã phát biểu Mỹ sẽ trợ giúp nhiều hơn cho bốn nước để họ bảo vệ các vùng biển và bảo đảm rằng những nơi đó vẫn mở rộng cho tất cả các nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói nước ông sẽ tiếp tục và thậm chí còn mở rộng hơn nữa chính sách của Tổng thống Obama về tái cân bằng chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương. Xét về việc Trung Quốc đòi chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, ông Carter nói cần phải làm việc chung với ASEAN để xử lý các vấn đề an ninh hàng hải cấp bách để đảm bảo cho an ninh trong khu vực. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ấn Độ, nước phát thải khí nhà kính nhiều thứ ba trên thế giới, dự kiến sẽ phê chuẩn Hiệp định Paris về khí hậu hôm Chủ nhật, mùng 2 tháng 10. Đây là một cú hích lớn đối với nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Việc Ấn Độ chính thức đồng ý phê chuẩn giúp cho Hiệp định có nhiều khả năng có hiệu lực. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau khi 55 nước chiếm 55% lượng khí thải của thế giới phê chuẩn. Với chữ ký của Ấn Độ, 62 quốc gia chiếm hơn một nửa lượng khí thải của thế giới đã tham gia hiệp định. Liên hiệp châu Âu cho biết họ sẽ phê chuẩn hiệp ước vào tuần tới. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm như vậy hồi tuần trước. Việc phê chuẩn của Ấn Độ rất có ý nghĩa, mặc dù đất nước có 1,2 tỷ dân, chiếm khoảng 4% lượng khí thải trên toàn thế giới. Nước này đang chuẩn bị có bước nhảy vọt trong việc sản xuất năng lượng phục vụ cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của mình. Hiệp định Paris đặt mục tiêu hạn chế sự ấm lên toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp bằng cách thúc đẩy để thế giới hoàn toàn không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ấn Độ đã hứa đến năm 2030 sẽ giảm 1/3 mức độ phát thải từ nhiên liệu hóa thạch so với mức của năm 2005. Mức độ phát thải này là một cách để đo đếm mức ô nhiễm phát ra trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế. Ấn Độ dự định sẽ đạt được điều đó bằng cách chuyển mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, tạo ra 40% điện từ các nguồn năng lượng sạch vào năm 2030. Phần lớn số này sẽ nhờ năng lượng mặt trời, trong khi cho đến nay, Ấn Độ chủ yếu phát điện nhờ vào than gây ô nhiễm. Theo một bài báo của tờ New York Times hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 10, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã khai lỗ 916 triệu đô la trong tờ khai thuế thu nhập hồi năm 1995. Bài báo nói khoản khấu trừ thuế đáng kể có thể đã cho phép ông Trump tránh phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào một cách hợp pháp trong thời gian dài tới 18 năm. Tờ báo cho biết đã tham vấn các chuyên gia thuế, họ thấy không có gì bất hợp pháp trong các tài liệu thuế của ông Trump. Các tài liệu này đã tận dụng một điều khoản về thuế có lợi cho các công ty gia đình lớn như của ông Trump. Những người này biết cách đưa tài sản vào mê hồn trận gồm các quan hệ đối tác, các công ty trách nhiệm hữu hạn và các công ty con. Tờ báo đưa tin rằng một luật sư của ông Trump đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý đối với việc công bố các hồ sơ vì ông Trump đã không cho phép công bố thông tin. Trong một diễn biến khác, tại một cuộc meeting của ông Trump hôm thứ Bảy ở Manheim, Pennsylvania, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã chất vấn về sức khỏe thể chất của bà Clinton và nói rằng bà khinh miệt người Mỹ. Ngoài ra, ông Trump dường như tung ra một kế hoạch để làm mất uy tín bà Clinton bằng cách cố gắng đưa vụ bê bối tình dục của cựu Tổng thống Bill Clinton thành một vấn đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với New York Times, ông Trump nói ông tin rằng những công kích tiêu cực sẽ giúp ông giành thêm ủng hộ từ nhiều cử tri nữ. Theo các cuộc thăm dò, 2/3 cử tri nữ không có thiện cảm với ông. Ban vận động của bà Clinton dường như đã cố gắng chủ động chặn trước các lời công kích của ông Trump bằng cách công bố bản ghi âm thanh cuộc thảo luận của ông Bill Clinton về cuộc hôn nhân của ông với bà Hillary. Thủ tướng Anh cho biết Anh sẽ chính thức bắt đầu tiến trình rời khỏi Liên hiệp châu Âu vào cuối tháng 3 năm 2017. Bà Theresa May đã thông báo như vậy hôm Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BBC. Trước khi tuyên bố hôm Chủ nhật, bà May nói Anh sẽ không kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon của EU tới trước cuối năm nay. Điều 50 là điều khoản của Hiệp ước sẽ bắt đầu tiến trình dài 2 năm để Anh chính thức rời khỏi khối. Một số người đi đầu trong việc ủng hộ Anh rời EU, còn gọi là Brexit, đã kêu gọi nhanh chóng rời khỏi khối. Họ lấy dẫn chứng là chỉ số thị trường chứng khoán sôi động và những số liệu tốt về việc làm và doanh số bán lẻ, cho rằng chính phủ không nên trì hoãn việc áp dụng Điều 50. Trong khi đó, trong số đó có cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Ian Duncan Smith. Ông nói điều 50 phải áp dụng trước Giáng sinh, mặc dù bà May liên tục nói khác. Ông Smith mới đây đã phê phán tình trạng hiện tại của EU, nói rằng khối này đang ở trong một mớ hỗn độn. Trong khi đó, một số người phản đối Brexit vẫn đang hy vọng rằng nước Anh cuối cùng sẽ không rời EU. Họ đang đặt hy vọng vào việc kiện tụng ở tòa án tối cao về cuộc trưng cầu dân ý, dự kiến sẽ được phân xử trong tháng này. Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc kiện tụng chỉ có hy vọng mong manh. Hungary hôm Chủ nhật đã thực hiện cuộc trưng cầu về việc có hay không chấp nhận kế hoạch của Liên hợp châu Âu về tái định cư người tị nạn giữa các quốc gia thành viên. Thủ tướng Viktor Orbán muốn ngăn việc một lượng lớn di dân Hồi giáo đổ vào châu Âu. Ông cho rằng họ đe dọa bản sắc và văn hóa Kitô giáo của Hungary và châu Âu. Theo chương trình của EU, Hungary sẽ nhận khoảng 1.300 người tị nạn. Dự báo các phiếu không, tức là ủng hộ quan điểm của chính phủ sẽ chiếm đa số, nhưng người ta vẫn không chắc liệu tỷ lệ cử tri đi bầu có vượt ngưỡng trên 51% cần thiết để cuộc trưng cầu có hiệu lực hay không.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu đang tiến gần tới việc chế tạo được vaccine chống virus Zika, một vaccine đang được thử nghiệm dùng công nghệ DNA để kích hoạt phản ứng của hệ miễn dịch chống Zika, là virus mà khi thai phụ bị nhiễm sẽ gây dị tật cho thai nhi. Jessica Berman của đài VOA có bài tường trình qua giọng đọc của Tấn Trương.
Thuốc tiêm DNA đang được thử nghiệm tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NIH, nằm ở ngoại ô thủ đô Washington. Đó là một thế hệ vaccine mới. Vaccine DNA hoạt động khác với các vaccine thông thường rất nhiều. Các loại vaccine thường sử dụng tế bào của virus đã yếu đi hoặc đã chết để kích hoạt một phản ứng miễn nhiễm trong cơ thể. Còn vaccine DNA sử dụng bản sao gen của mầm bệnh. Loại DNA này được đưa vào các tế bào trong phòng thí nghiệm. Tại đó các protein được nhân bản từ virus nhưng không gây bệnh. Ông Bonnie Graham, phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Vaccine ở NIH, nói rằng khi các tế bào đó được đưa vào cơ thể, các mảnh DNA hệ thống sẽ phát triển giống như mầm gây bệnh.
What we want is to present the outer surface of the virus to the immune system.
Điều mà chúng tôi cần là đưa mặt bên ngoài của virus gây bệnh đến cho hệ miễn nhiễm, để hệ này nhận biết virus với những kháng thể và sản xuất ra nhiều kháng thể đó hơn, để mà khi chúng ta gặp phải virus thật, các kháng thể đó có thể ngăn không cho virus phát bệnh.
Cho đến giờ ở Mỹ, chưa có loại vaccine DNA nào được chứng minh có thể sử dụng cho con người, nhưng các nhà nghiên cứu đang cố gắng. Những thí nghiệm lâm sàng ban đầu về vaccine DNA đang được thực hiện. Phòng thí nghiệm của bác sĩ Graham đang tìm cách chế tạo ra một liều đủ công hiệu. Một cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học nói rằng các nhà khoa học nhận thấy 17 trong số 18 chú khỉ Result được tiêm hai liều vaccine DNA thử nghiệm được bảo vệ hoàn toàn không mắc bệnh. 6 chú khỉ được tiêm một liều vaccine yếu hơn đã bị nhiễm bệnh do Zika gây ra, nhưng có lượng virus ít hơn trong người so với nhóm các động vật thí nghiệm không được tiêm vaccine. Theo bác sĩ Graham, thì có một tiến bộ đáng kể trong việc nghiên cứu vaccine này.
Đây là một phản ứng nhanh và hy vọng là nó có thể nhanh chóng được đưa ra thử nghiệm trước khi hết dịch bệnh, để chúng ta tìm được câu trả lời thực sự là vaccine này có hiệu nghiệm hay không. Nếu có, thì mức kháng thể cần là bao nhiêu để bảo vệ cơ thể của chúng ta.
Bác sĩ Graham nói rằng, phương án sử dụng DNA đã trở thành tiêu chuẩn cho các cuộc nghiên cứu chế tạo vaccine phòng ngừa các loại virus gây bệnh khác, trong đó có Ebola, virus sốt xuất huyết do mũi West Nile truyền, virus gây bệnh đường hô hấp SARS, cúm và HIV.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 33 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chatterbox and as quiet as a mouse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chatterbox và as quiet as a mouse.
My Lan had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington, D.C. area. Among her friends now, My Lan often sees Jill and Jane. They are in many of the classes My Lan is taking.
Trước kia My Lan có nhiều bạn, nhưng mấy năm vừa rồi, nhiều người dọn đi xa. Có thể vì họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi họ dọn đi có giá sinh hoạt thấp hơn tại vùng hoa thịnh đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay gặp Jill và Jane. Hai cô này cùng học trong nhiều lớp với Mai Lan. Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to know them, I like them more and more. Mike, khóa học này tôi có nhiều bạn mới. Thực ra, họ là người học cùng lớp. Nhưng khi biết họ thêm, thì tôi quý họ nhiều hơn.
That's good, My Lan. We need friends, especially if we get along well with them.
Mike nói, tốt lắm, My Lan. Chúng ta cần có bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ. These are two sisters, Jill and Jane. They are both smart and hardworking. When there's a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them. Đây là hai chị em Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chăm chỉ. Khi có bài toán khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học ở hai bạn này nhiều lắm.
How nice. Let's get together with them sometimes. We can treat them to dinner too.
Mike nói, được quá. Vậy khi nào đó, mình họp lại với họ nhé. Mình có thể mời họ đi ăn cùng nữa. They are alike in many ways, but so different too. Hai bạn đó giống nhau nhiều phương diện, nhưng cũng khác nhau lắm.
Really? They're brainy and diligent, as you said? How different are they?
Mike nói, thế à? Các cô ấy thông minh và chăm chỉ như cô nói. Còn khác nhau thế nào? Jill talks too much all the time. She asks questions. She answers them. It must be difficult for her to stop talking. Jill nói nhiều lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn. Chắc là đối với cô ấy khó mà ngừng nói.
Then she is a chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox is a person like Jill. He or she talks a lot, and he or she may not cause any harm, but talks continuously.
Mike nói, vậy thì cô ta là một chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox là người nói nhiều như Jill. Có thể là không gây tai hại cho ai, nhưng nói liên miên, nói như máy. Do you want me to be a chatterbox? Anh có muốn tôi là một chatterbox không?
Well, let me think. Maybe not. I'd rather have some quiet moments during the day.
Mike nói, để tôi nghĩ xem. Có lẽ không. Tôi muốn có những lúc yên lặng trong ngày. What if Jill's boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much.
Nếu bạn trai của Jill cũng nghĩ như anh, thì ra sao nhỉ? Tôi không biết Jill có nhận ra là cô ta nói nhiều quá không.
Maybe someone will tell her that someday. But it's a habit which is difficult to break.
Mike nói, có thể một ngày nào đó, có người sẽ nói cho Jill biết, nhưng đó là một thói quen khó đổi.
A good thing about Jill is that she talks much, but she doesn't badmouth other people or bother them. As you have said, she's a humblest type.
Một điều tốt về Jill là cô ta nói nhiều, nhưng không nói xấu người khác hoặc làm phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc loại vô hại.
How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?
Mike nói, cô ấy khác của em Jane như thế nào? Jane thì lại quiet as a mouse, hả? Huh?
Did you say as quiet as a mouse?
Anh nói, as quiet as a mouse?
Yes, as quiet, quiet, as a mouse, mouse.
Mike nói, đúng, as quiet, quiet, as a mouse, mouse, yên lặng như một con chuột.
I didn't know mice are quiet. It's possible they are not quiet, but we just don't hear them.
Tôi không biết là chuột lặng im. Có thể là chúng không im, nhưng ta không nghe được tụi nó.
You may be right, but that's the expression people use to describe those who don't talk much.
Mike nói, cô có thể đúng, nhưng đó là thành ngữ người ta dùng để tả những người không nói nhiều.
Then Jill's sister Jane is as quiet as a mouse. She talks only when being asked.
Vậy thì Jane, em của Jill, thì as quiet as a mouse, im như hến. Cô ta chỉ nói khi bị hỏi tới.
Can you tell me about a specific situation involving these girls?
Mike nói, cô có thể kể cho tôi nghe một trường hợp về hai cô này không?
Once, we were reviewing a history lesson. I mentioned an issue with President Clinton. Jill talked and talked, while Jane sat there thinking, I assume, without saying a word, until I involved her in the discussion.
Một lần, chúng tôi ôn lại một bài học sử. Tôi nêu ra một vấn đề về Tổng thống Clinton. Jill nói hoài, trong khi đó Jill ngồi đó. Suy nghĩ, tôi đoán vậy. Không nói một lời, cho đến khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.
Interesting. Two girls from the same family. One's a chatterbox, the other's as quiet as a mouse.
Mike nói, hay thật, hai cô gái trong một gia đình. Người thì nói như máy, người thì im như hến.
Well, that may not be bad. The talkative one can have her way. And the quiet one, too. She can be quiet and listen to the other. They should be a good pair.
Oh, có thể đó không phải là dở. Người hay nói, được việc như ý mình. Người im lìm cũng thế. Người im thì nghe người nói. Họ là một đôi hợp nhau.
Well, that may not be the case. Talking too much may bother others. Being too quiet may bore them. Anything that goes too extreme is not advisable.
Mike nói, ồ, có thể là không như thế. Nói nhiều quá có thể làm người khác bực mình. Im lìm quá có thể làm người ta chán. Bất cứ cái gì thái quá đều không tốt.
So true, Mike. Let's take the middle way.
Đúng quá, Mike. Ta lấy trung đạo nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chatterbox, nghĩa là người nói như máy. Và as quiet as a mouse, nghĩa là im như hến. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, những tin tức mới nhất chúng tôi nhận được cho thấy có 18.000 người đã biểu tình ở Hà Tĩnh hôm Chủ nhật, tức là hôm nay, mùng 2 tháng 10. Họ phản đối nhà máy thép thuộc hãng Formosa Plastic của Đài Loan, đòi chi nhánh này rời khỏi Việt Nam và đền bù nhiều hơn cho người dân sau khi đã gây ra thảm họa môi trường hồi tháng 4. Cuộc biểu tình đã nổ ra từ sáng sớm và kết thúc vào buổi trưa. Cảnh sát đã triển khai nhiều cảnh sát quanh nhà máy thép Formosa, nhưng những người biểu tình đã đông hơn cảnh sát rất nhiều và cảnh sát đã rời đi. Hình ảnh của mạng xã hội cho thấy số lượng người rất đông đảo và không có tin tức về thương tích. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 30 tháng 9 cho hay Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ sẽ tiến hành thao dượt chung với Hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để trợ giúp cho khối này tăng cường năng lực do thám. Ông Carter đã nêu ra kế hoạch kể trên trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Hawaii, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch của Việt Nam. Các bộ trưởng đã đồng ý tăng cường chia sẻ thông tin và hội đàm vào năm sau về an ninh hàng hải với sự tham gia của Hải quân và tuần duyên của Mỹ cũng như của ASEAN. Ấn Độ, nước phát thải khí nhà kính nhiều thứ ba trên thế giới, dự kiến phê chuẩn Hiệp định Paris về khí hậu hôm Chủ nhật. Việc Ấn Độ chính thức đồng ý phê chuẩn giúp cho hiệp định ngày càng có nhiều khả năng có hiệu lực. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau khi 55 nước chiếm 55% lượng khí thải của thế giới phê chuẩn. Với chữ ký của Ấn Độ, có 62 quốc gia chiếm hơn một nửa lượng khí thải của thế giới đã tham gia hiệp định. Thủ tướng của Anh, bà Theresa May, cho biết nước Anh sẽ chính thức bắt đầu tiến trình rời khỏi Liên hiệp châu Âu vào cuối tháng 3 năm 2017. Bà May đã thông báo như vậy hôm Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BBC. Hôm Chủ nhật, mùng 2 tháng 10, Hungary đã thực hiện cuộc trưng cầu về việc có hay không chấp nhận kế hoạch của Liên hiệp châu Âu về tái định cư người tị nạn giữa các quốc gia thành viên. Thủ tướng Viktor Orbán muốn ngăn chặn việc một lượng lớn di dân Hồi giáo đổ vào châu Âu. Ông cho rằng họ đe dọa bản sắc và văn hóa Kitô giáo của Hungary và châu Âu. Theo chương trình của EU, Hungary sẽ nhận khoảng 1.300 người tị nạn. Dự kiến các phiếu không, tức là những phiếu ủng hộ quan điểm của chính phủ, sẽ chiếm đa số. Theo một bài báo của tờ New York Times hôm thứ Bảy, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã khai lỗ 916 triệu đô la trong tờ khai thuế thu nhập hồi năm 1995. Khoản khấu trừ đáng kể này có thể đã cho phép ông Trump tránh một khoản thuế, bất kỳ khoản thuế thu nhập nào trong vòng 18 năm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời Sống Văn Hóa, Thanh Niên và Hỏi Đáp Y Học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.